Chủ nhật 26 thường niên 5A.
Trách nhiệm cá nhân. Sách ngôn sứ Ezekiel chương 18.
Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: các ngươi lại nói đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỏi nhà Israel, hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.
Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 2 từ câu 1 đến hết câu 11.
Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Dụ ngôn hai người con. Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32.
Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không muốn đâu. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.
hối hận là thái độ tiếc nuối vì một việc xấu mình đã làm hay vì một việc tốt mình lẽ ra phải làm mà đã không làm. Khi thực sự hối hận, người ta muốn làm điều gì đó để sửa sai. Judas hối hận vì đã nộp thầy khiến thầy bị bắt. Anh ấy đã đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và nói: "Tôi đã phạm tội nộp máu người vô tội." Tiếc thay, Judas đã tìm đến cái chết cho mình. Khác với Phêrô, người đã chối thầy 3 lần, Judas đã để cho hối hận trở thành ân hận và tuyệt vọng. Dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay cũng nói đến hối hận. Người con thứ nhất đã hối hận sau khi anh từ chối vâng lệnh cha. Cha bảo anh đi làm vườn nho cho cha ngay hôm nay. Anh đã nói thẳng với cha: "Con không muốn." Anh dám đặt ý muốn của mình trên ý muốn của cha, dù chống lại uy quyền của cha là điều không thể chấp nhận được. May thay, sau đó anh đã hối hận nên lại đi. Chúng ta không rõ sau đó là bao lâu và đâu là lý do khiến anh đổi ý. Chắc anh đã nghĩ lại về thái độ của mình đối với cha. Người con thứ hai cũng được cha mời đi làm vườn nho. Anh này mau mắn đáp lại: "Thưa ngài, con đây." Rõ ràng anh sẵn sàng tuân lệnh cha với sự kính trọng. Anh đồng ý đi làm cho cha không một chút đắn đo. Tiếc thay, sau đó anh lại không đi. Chúng ta không rõ tại sao anh không đi sau khi đã nhận lời. Rốt cuộc, người con chối từ thì lại chấp nhận đi, còn người con chấp nhận đi thì lại chối từ. Điều quan trọng đâu phải là nói tiếng xin vâng hay kêu lạy Chúa. Điều đáng kể là thi hành ý muốn của người cha. Người con nói con không muốn lại là người sau này đã làm ý muốn của cha. Đức Giê-xu đã kể dụ ngôn này cho các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Họ đã dễ dàng trả lời câu hỏi của Ngài về người con nào ngoan. Họ không ngờ Ngài kể dụ ngôn này nhắm vào họ. Chính họ là người con thứ hai, kẻ đã không đi làm vườn nho cho cha. Các nhà lãnh đạo ở đây là các thượng tế và kỳ mục trong dân. Họ là những người thông thạo về luật, dạy dân chúng về luật và được coi là những người giữ luật nghiêm túc chi li. Đúng họ là người con đã nói xin vâng để đi làm vườn nho cho cha, nhưng họ đã không tin ông Gioan là ngôn sứ Thiên Chúa sai đến, không chấp nhận phép rửa của ông là phép rửa từ trời. Gioan làm chứng về Đức Giê-xu nên họ sợ lời chứng của Gioan. Chính vì thế, họ cũng không chịu hoán cải như Gioan mời gọi. Khép lại trong sự tự mãn cứng cỏi của mình, họ lạc xa đường công chính mà chẳng biết đến hối hận. Ngược lại, những người thu thuế và gái điếm có đời sống tội lỗi, những kẻ đã nói như người con thứ nhất, con không muốn, nhưng sau đó lại là những người đi làm vườn nho, họ đã tin vào Gioan và lời mời gọi của ông, hối hận và muốn hoán cải để đón lấy nước Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói một câu không ngờ với giới lãnh đạo: các người thu thuế và gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Quá khứ tội lỗi có thể bị xóa sạch bởi thái độ hối hận. Hối hận hay hoán cải làm người ta đổi quyết định trước đó. Ngày nào còn sống trên đời, ai cũng có thể quay đi với quá khứ và quay lại với chính lộ để tìm ra cửa vào nước trời. Thiên Chúa vẫn chấp nhận câu từ chối, còn không muốn của tôi, và nhiều câu từ chối khác trải dài suốt đời. Chỉ mong câu cuối cùng ở cuối đời tôi là: còn muốn Chúa ạ. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát và chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất lòng mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.